Đoạn phim được thu hình tại hiện trường lần đại hội Hoằng Pháp tại Mã Lai Á của Tịnh Không Pháp Sư. Học được thanh tịnh bình đẳng giác, học được cách nhìn thấu và buông xuống thì vĩnh viễn không sanh bệnh. Không những không sanh bệnh, quý vị lại còn có thể không già. Quý vị hãy xem cái dáng của tôi đây có già đâu nào. Lại xin nói thêm với quý vị, không những không già mà còn không chết. Mất Phật xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật, còn phàm phu xem Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Người ta đến nói dài nói ngắn, nói dài thì mình A Di Đà Phật, nói ngắn cũng A Di Đà Phật, nói thiện A Di Đà Phật, nói ác cũng vẫn A Di Đà Phật. Chẳng kể anh nói cái gì, tôi thấy đều đem anh quy về câu A Di Đà Phật. Chẳng phải đã giải quyết cả rồi sao? Đã vắng bóng thời gian 6 năm trường, vì thầy chỉ đạo của hội Tịnh Độ Tông là Tịnh Không Pháp Sư, thể theo lời mời lần này lại đến Mã Lai Á Hoằng Pháp 2 ngày. Lần đại hội Hoằng Pháp này là do vị đồng sự của tập đoàn Lục Giả là ông Lý Kim Hữu đảm nhiệm chức chủ tịch của hội trù bị, cùng nhau vạch định kế hoạch vào ngày 22 đến 23 tháng 10 năm 1999, lúc 8 giờ đến 10 giờ tối, mượn phòng triển lãm quốc tế Lục Giả nổi tiếng tại Kuala Lumpur để cử hành 2 buổi diễn giảng rất đặc sắc. Pháp hội với sự ủng hộ của chư vị hộ pháp đại đức, toàn thể nhân viên công tác đều lòng tràn ngập niềm tin và tuân thủ kỷ luật cao độ. Từ đầu đến cuối đều tiến hành rất thuận lợi và thông suốt, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho giới Phật giáo và xã hội đại chúng. Vào ngày 21 tháng 10, Lão Pháp Sư bên cạnh cùng đi có 2 vị đại biểu của Ủy hội Hoằng Pháp cùng với ông Hội trưởng Hội Tịnh Độ Tông Tân Gia Ba là cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Đáp chuyến bay MH-631 của Mã Lai Á bay thẳng đến Kuala Lumpur. Vào lúc 5 giờ 10 chiều đáp xuống phi trường quốc tế Kuala Lumpur. Đồng thời tại phòng tiếp tân được ông Lý Kim Hữu cùng với đại biểu của hội trù bị chờ đợi đón tiếp một cách nồng nhiệt. Sau đó, lão pháp sư cùng nhóm khách quý được an bài vào nghỉ ngơi tại khách sạn bờ biển Lục Giả, cách hội trường khoảng 10 phút đi bộ. Để việc tổ chức đại hội Hoằng Pháp lần này được tốt đẹp, hội trụ bị đã tập hợp toàn thể đồng tu của Tịnh Độ Tông trên toàn quốc Mã Lai Á, phát tâm thành tựu lần nhân duyên thù thắng này. Mọi người phân công hợp tác, hội trường bố trí lại càng trang nghiêm cung kính. Phía sau giảng đài được treo một bức họa Tây Phương Liên Trì bề 44 x 40 feet, nơi giữa là một tượng đứng A Di Đà Phật bề 8 x 26 feet. Hai bên lại còn đề hai câu: chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, khám phá phóng hạ tự tại tùy duyên niệm Phật, cùng với câu đối liễn lớn: học vì nhân sư, hành vì thế phạm. Ngày 22 tháng 10 là một ngày trọng đại đã chờ đợi từ lâu. Trời hãy còn sớm, ba chiếc xe bếp của các bạn đồng tu hội Tịnh Độ Tông Tân Gia Ba tổng cộng có đến 120 vị khách quý, trong đó gồm có 30 vị pháp sư, cũng vào lúc 3 giờ chiều đã đến hội trường Hoằng Pháp. Chiều hôm ấy lúc 2 giờ đến 5 giờ có tổ chức hội niệm Phật cộng tu, lôi cuốn trên 4.000 người tham dự. Mọi người đều khẩn thiết niệm Phật, chân thành quán tưởng, hy vọng đem công đức lợi ích của sự tu hành để hồi hướng cho thế giới hòa bình, vận nước Sương Long, chúng sanh đều miễn trừ tai nạn. Toàn thể khách quý cùng đưa lão hòa thượng tiến vào phòng ăn Hán Lệ Bảo trong khách sạn để cùng chư vị tiền bối trong giới Phật giáo dùng cơm tối. Hiện diện ngoài cư sĩ Lý Kim Hữu ra còn có bác viên trưởng lão đảm nhiệm pháp hội, có cố vấn chủ tịch của tổng hội Phật giáo Mã Lai Á là Tịch Khoản trưởng lão, chủ trì chùa Tích Lan Phật tự Đạt Ma Năng Đà trưởng lão, Tổng hội trưởng Tổng hội Thanh niên Phật giáo Mã Lai Á, cư sĩ Trung Hán Nguyên, hội trưởng hội Tịnh Độ Tông Tân Gia Ba, cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Mọi người gặp mặt nhau, ai nấy thấy đều sanh lòng hoan hỷ, thơ thớ nhẹ nhàng giữa một buổi tiệc giao lưu ban đêm vui vẻ. Đề giảng của đêm đầu tiên là Phật Pháp Bất Ly Sanh Hoạt. 6 giờ bắt đầu, đại chúng đã lần lượt nối tiếp tiến vào hội trường. Bảy giờ 30, đội ngũ niệm Phật mặc đồng phục đứng thành hàng ngũ, chỉnh tề từ cửa lớn của hội trường. Lão Pháp Sư tiến vào phòng khách trên lầu, phối hợp trong tiếng niệm Phật trang nghiêm. Tịnh Không Lão Pháp Sư năm nay 73 tuổi, tục danh của Ngài là Từ Nghiệp Hồng. Tháng 2 năm 1927 sanh tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy. Lúc thiếu thời theo học tại trường Đệ Tam Trung học Quốc Lập ở tỉnh Quý Châu và trường Đệ Nhất Trung học Thị Lập Nam Kinh. Dân quốc năm 49 đến Đài Loan, phục vụ tại học xã thực tiễn. Lúc rảnh rỗi Ngài nghiên cứu kinh sử triết học. Trước sau theo học nhà Đại Triết Học Phương Đông Mỹ Tiên Sinh và vị cao tăng Tây Tạng Chương Gia Đại Sư, cùng Đại Phật Học Gia Lão Cư Sĩ Lý Bính Nam, theo học Phật Pháp 13 năm, thông thuộc kinh luận các phái Phật giáo cùng với học thuyết Nho giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo v.v. Đặc biệt tận lực hoằng dương Tịnh Độ Tông của Phật giáo, thành tựu cũng huy hoàng nhất. Pháp Sư trước khi mở đầu phong trào này, Ngài sử dụng đài truyền thanh truyền hình và truyền hình vệ tinh và mạng lưới Internet hiện đại v.v. để đẩy mạnh nền giáo dục của Phật Đà, đồng thời ấn tống số lớn Đại Tạng Kinh, Tứ Thờ Ngũ Kinh của nhà Nho, cùng tất cả các loại sách quý và băng video cassette CD liên quan đến sự hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Quốc, đề cao phẩm chất lương thiện, khôi phục tâm tánh, sương minh đạo đức và cải thiện phong khí xã hội. Mấy mươi năm nay đã hiến tặng các loại kinh sách và sách thiện, tổng cộng đạt đến hơn mấy mươi triệu cuốn, hình tượng Phật, Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức mấy triệu tấm, lưu thông toàn cầu. Tháng 5 năm 1995, Pháp Sư đã chỉ đạo Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba và Tịnh Tông Học Hội mở lớp bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp và chủ trì công tác giáo học thường ngày. Hiện ở tại Tân Gia Ba quanh năm giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng. Lại dự trù mở Phật giáo học phủ đầu tiên tại Tân Gia Ba là Học viện Phật giáo Phật Đà Giáo Dục để bồi dưỡng càng nhiều nhân tài Phật giáo hậu kế có chất lượng cao. Bảy giờ 45 phút, Chủ tịch Hội Trụ Bị Cư Sĩ Lý Kim Hữu cùng với chư vị Pháp Sư, dưới không khí trang nghiêm trong tiếng niệm Phật của mọi người, dẫn thỉnh Lão Pháp Sư lên đài Hoằng Pháp.
Amen.
bài giảng hôm nay, Phật pháp bất ly sanh hoạt. Lão pháp sư bằng ngôn từ cạn cợt dễ hiểu, dẫn kinh cứ điển, nói rõ lý tưởng cứu cánh viên mãn của Phật giáo. Phật giáo chủ yếu là giúp đỡ chúng sanh đang mê hoặc điên đảo được phá mê khai ngộ. Phật pháp chẳng lìa khỏi cuộc sống. Nếu chúng ta dùng nhãn quan hiện đại để nhìn Phật giáo, Phật giáo là người thời nay chỗ gọi là nền giáo dục xã hội đa văn hóa. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là người làm công tác giáo dục xã hội đa văn hóa. Ngài có trí tuệ cứu cánh viên mãn. Ngài biết rõ xã hội là đa nguyên, cho nên có nhiều dân tộc quần chúng khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, quốc gia dân tộc khác nhau, các thứ văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau. Chúng ta sống chung trong một xã hội, làm thế nào sống chung hòa một với nhau, tôn kính lẫn nhau, kính ái lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, thật sự có thể làm được thế giới đại đồng. Cho nên nền giáo học của Phật Đà tôn trọng tôn giáo tín ngưỡng, tôn trọng Thượng Đế, tôn trọng thần linh, tôn trọng tôn giáo tín đồ. Cách dạy dỗ dắt dẫn của Phật đề cao thăng hoa trí tuệ của anh, khiến anh biết được mối quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần. Tâm lượng của Phật, quý vị thường thường nghe thấy, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Phật dạy chúng ta nhất định phải nhận thức hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là cái thể cộng đồng của một sinh mạng. Cho nên con người nhất định phải có chân thành, bình đẳng, từ bi, thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Câu tất cả chúng sanh này bao gồm tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Đây là lời dạy bảo chân thật của Phật Đà. Cho nên Phật bảo tham sân si là tam độc. Là tam độc gì? Là ba thứ bệnh độc tối nghiêm trọng. Bên trong anh có bệnh độc, bên ngoài có sự lôi cuốn dụ hoặc của ngũ dục, thì anh làm sao mà chẳng sanh bệnh được chứ? Khi học được thanh tịnh bình đẳng giác, học được nhìn thấu buông xuống, thì anh vĩnh viễn không sanh bệnh. Chẳng những không sanh bệnh, mà anh còn có thể không già. Quý vị hãy nhìn cái dáng của tôi đây là không già. Thính chúng khắp cả hội trường lắng nghe lời khai thị, mãi đến 10 giờ, khi sắp kết thúc, tiếng niệm Phật một lần nữa lại vang lên. Chư vị Pháp Sư tiễn đưa Lão Pháp Sư từ từ rời khỏi hội trường. Mọi người mới đẹp lòng vừa ý theo thứ tự mà ra về. Ngày 23 là một ngày cao trào của Pháp hội. Sáng sớm 6 giờ bắt đầu, đã có một nhóm đồng tu đông đảo tập hợp tại bên bờ hồ Lục Giá để tham gia nghi thức phóng sanh do mấy mươi vị Pháp sư chủ trì. Toàn thể đang chí thành trì tụng chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh trong nghi thức phóng sanh. Chủ tịch hội trụ bị cư sĩ Lý Kim Hữu nói, phần đất Lục Giá này rất có phước báo, hôm nay được chư vị Pháp sư cùng tất cả đồng tu đến chủ trì tham dự nghi thức phóng sanh này, tôi rất lấy làm biết ơn. Tôi tin tưởng phóng sanh có thể giải quyết được nhiều nghiệp chướng. Ngày 23 tháng 10, nghi thức truyền thọ tam quy ngũ giới. Buổi sáng 9 giờ đến 12 giờ, hơn 3.000 tín chúng học Phật phát tâm tiếp thụ tam quy ngũ giới. Lão Pháp Sư Thăng Tòa chủ trì phần nghi thức, đồng thời trong lời khai thị, chánh thức vạch rõ ý nghĩa chân thật của quy y thọ giới. Giác chánh tịnh là tự tánh tam bảo của chúng ta, là nơi quy y chân chánh của chúng ta. Vậy nên, chúng ta rất rõ ràng, minh bạch để thể hội đến. Chúng ta từ đâu mà hồi đầu? Mặt trái của mê là giác. Chúng ta từ trong mê hoặc hồi đầu. Nương tựa vào cái gì? Nương tựa tự tánh giác. Đây gọi là quy Phật. Chúng ta phải quy chánh. Mặt trái của chánh là tà. Chúng ta hiểu được từ tà tri tà kiến. Chúng ta đối người, đối sự, đối vật, đối vũ trụ nhân, đối nhân sinh. Tất cả cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, đều gọi là tà tri tà kiến. Chúng ta từ những sai lầm này quay đầu trở lại, nương tựa vào chánh tri chánh kiến. Đây gọi là quy y pháp. Mặt trái của tịnh là ô nhiễm. Chúng ta đã biết tư tưởng của chúng ta bị ô nhiễm. Bị cái gì làm ô nhiễm? Bị danh lợi làm ô nhiễm, bị tài sắc danh thực thì bên ngoài làm ô nhiễm. Làm cách nào để có thể lìa xa được những thứ ô nhiễm này, quay trở lại với tâm thanh tịnh? Đây gọi là quy y tăng. Chúng ta phải học tập chân thành, từ hư giả quay đầu trở lại nương tựa vào chân thành, từ nhiễm ô quay đầu trở lại nương tựa vào thanh tịnh, từ ngạo mạn quay đầu trở lại nương tựa vào bình đẳng, từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại nương tựa vào chánh giác, từ tự tư ích kỷ quay đầu trở lại nương tựa vào từ bi. Con đệ tử Diệu Âm, từ ngày hôm nay cho đến lúc còn sống, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật hành tam vấn tấn. Đây là lần thứ ba lão pháp sư giảng giải ý nghĩa của tam quy thọ giới. Hai lần trước là truyền giảng tại Tăng Gia Ba và Tịnh Tông học hội ở Úc Châu. Của đêm thứ hai là mục tiêu chung cực của sự học Phật. Đêm hôm ấy vừa đúng cuối tuần, thính chúng đến dự tràn ngập, khiến hội trường tăng thêm náo nhiệt nhưng chẳng kém khí phần nghiêm túc. Nghi thức dẫn sư cùng với đêm trước như nhau.
Bye.
trong tiếng niệm Phật trang nghiêm, Pháp Sư Thăng Tòa Hoằng Pháp. Lão Pháp Sư dẫn dụng 21 pháp môn niệm Phật trong Kinh Hoa Nghiêm để khuyến miễn đại chúng nỗ lực tu học. Học Phật cuối cùng tất có thể kỳ vọng được sự quy túc cứu cánh viên mãn. Cố phân biệt, chấp trước thì kẻ này gọi là phàm phu. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật, Bồ Tát và phàm phu chỉ là sự sai biệt của một niệm. Chúng ta phải có khả năng đem nó chuyển trở lại. Khi anh đối với tất cả chúng sanh có cái tâm sai biệt, đối với tất cả chư Phật Như Lai có cái niệm sai biệt, đối với tất cả chư Pháp cũng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì anh chẳng phải người niệm Phật. Anh chẳng phải đệ tử Phật. Anh chẳng phải một người tu hành chân chánh. Thế gian hiện nay rất khổ, khổ nạn quá nhiều. Chúng ta ngày ngày đều cầu Phật Bồ Tát cứu độ khổ nạn chúng sanh. Vì Phật Bồ Tát ở đâu? Hôm nay tại hội trường này, trên 10,000 đồng học, nếu như mọi người đều đem cái niệm ấy chuyển trở lại, thì cái thế giới hiện tại này, thì giờ đây ngay tại Kuala Lumpur này sẽ có được 10,000+ vị Phật sống rồi đó. Chư vị đồng tu, quý vị niệm Phật, trong Kinh Di Đà dạy chúng ta, mục đích của sự niệm Phật ở chỗ nào? Là nhất tâm bất loạn. Thì anh mới thật sự biết niệm Phật. Anh niệm Phật mới có thành tựu. Ngày ngày niệm A Di Đà Phật vẫn còn một đống lớn vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cách niệm ấy luống công, chỉ có thể gọi là có một ít lợi ích. Lợi ích gì? So với suốt ngày chửi bới người ta tốt hơn mà thôi. Ngoại trừ điều này ra, anh còn có được lợi ích gì đâu? Cái lợi ích chân chánh là niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là nhập bất nhị pháp môn. Bất luận là dân tộc quyền quần chúng nào, bất luận trong một tôn giáo nào, đều có Phật hiện thân, đều có Phật Bồ Tát ở đó. Cần nên lấy cơ đốc giáo để độ hóa họ, thì Phật Bồ Tát hiện thân mục sư để vì đó mà nói pháp. Cần nên lấy Hồi giáo để được độ, thì Phật Bồ Tát hiện thân A Hoanh để vì đó mà nói pháp. Tất cả toàn là Phật và Bồ Tát. Tôi cũng chẳng có phân biệt. Tôi đều cung kính, tán thán, cúng dường như nhau. Cho nên họ gần tôi đều cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Cho nên có người hỏi tôi, thưa thầy, sao thầy lại có được loại tư tưởng này? Tôi nói đây là Phật dạy cho tôi đấy. Chúng ta là từ trong kinh điển của Phật học được đấy, là phải thực hiện ngay trong cuộc sống, phải thực hiện ngay trong xã hội. Chúng ta phải làm cho bằng được, chẳng phải chỉ có riêng niệm kinh có ích lợi gì đâu. Những gì mà anh niệm đó phải phù hợp với hành động, phải biến nó thành cuộc sống, biến thành cái tâm thái trong sự xử thế đối người tiếp vật, đem Phật Pháp biến thành cuộc sống của chính mình, biến thành hành vi của chính mình, biến thành tư tưởng của chính mình. Đây mới là thật sự học Phật. Chúng ta mới có được sự thụ dụng thù thắng của Phật Pháp. Nơi đây đang được đề cập đến là chính chúng tham dự của hai đêm giảng Pháp đều vượt quá 10,000 người. Trong đó chẳng thiếu mặt sự tham dự của các nhân sĩ giáo dục và học thuật. Đây là đại sự duy nhất vô tiền khoáng hậu trong lịch sử hoằng pháp của Phật giáo tại Mã Lai Á. Hội trụ bị có thể trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi đã tổ chức thành công lần đại hội hoằng pháp này, rộng được các giới tán trợ và chúc tụng. Bi tâm khẩn thiết của lão pháp sư, lời khai thị của hai buổi giảng đều tiết lục từ chương Kiết Tường Văn Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm, để cúng dường đại chúng, đáp đền tấm lòng hậu ái của thập phương tín chúng. Khai ngộ ngày Đại hội Hoằng Pháp là một đại viên mãn, cơ duyên được độ của chúng sanh đến nghe Pháp quả thật đã thành thục vậy. Bám thừa lý tưởng và chủ trương của Lão Pháp Sư, lấy bố thí Pháp làm phương tiện để tiếp dẫn đại chúng vào cửa Phật. Cả Pháp bảo đều biếu tặng miễn phí. Tại hiện trường của hai ngày Hoằng Pháp, tổng cộng đã tặng ra Pháp bảo vượt hơn 25 tấn, gồm có số lớn bằng cassette, đĩa VCD, tượng Phật, sách Phật, cùng với phẩm vật nhỏ để treo. Pháp hội cũng cung cấp cho các bạn niệm Phật đồng tu 50.000 ổ bánh mì và 2.000 thùng nước suối để dùng. Vô cửa cùng tất cả thiết bị đều miễn phí. Sau khi Pháp hội kết thúc, đại chúng ai nấy đều pháp hỷ sung mãn, mang đầy phẩm vật mà ra về. Thăm thôn Di Đà tại làng Phù Dung. Ngày 24, Lão Pháp Sư với sự cùng đi của các đồng tu đến viếng thôn Di Đà tại làng Phù Dung. Đồng tu của hội Tịnh Tông các nơi hay tin đều đến chính mắt chiêm ngưỡng phong độ cốt cách của Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư với dung nghi lẫm liệt rạng rỡ vì các đồng tu khai thị giảng nói một tiếng đồng hồ. Ngài cực lực khuyên nhủ mọi người thiết tha niệm Phật. Đồng thời ở trong một xã hội đa chủng tộc, đa văn hóa, phải nên âm thầm đẩy mạnh các mặt phát triển. Trong nội tâm của các đồng tu có mặt, người người đều tràn đầy biết ơn và pháp hỷ. Phật Pháp cần nên lấy tư thế thấp nhất để bảo toàn pháp thân, huệ mạng. 2-3 ngàn năm nay, Phật Pháp có thể truyền bá tại thế giới, có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cần nhờ vào tổ tổ tương truyền. Sự việc này có rất nhiều người biết đến, nhưng những người thật sự đi làm thì không nhiều. Mười hai giờ trưa, Lão Pháp Sư đến viếng thăm tịch khoản trưởng lão của chùa và Diệu Ứng Tự, đồng thời cùng nhau ăn trưa. Hai vị trưởng lão gặp lại nhau chuyện trò rất vui vẻ. Tịch khoản trưởng lão nhấn mạnh, Hòa thượng Tịnh Không trước kia đã giảng qua kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa tại đây. Gần đây Hòa thượng nặng về Hoằng Dương Tịnh Độ, với các phương tiện lấy huân tu và chứng ngay trong đời này. Hôm nay chúng ta có nhiều phúc báo được Ngài Từ Bi Quan Lâm chỉ đạo Pháp Môn Tịnh Độ, cơ hội thật hiếm có, chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Duyên đến rồi duyên đi. Lần hội họp hoan lạc này rất nhanh đã đến phút giây cuối cùng. Trong bữa tiệc tiễn biệt đêm hôm đó, vị sứ ngôn viên báo cáo phần duyên khởi của Pháp hội. Ông ta nói rõ Pháp hội lần này là với danh nghĩa công quỹ hội Hoằng Pháp để tiến hành. Vẫn chưa chỉ định hay nói rõ bất cứ một đơn vị tổ chức nào của hội Tịnh Tông. Dùng ý này là để mở rộng tâm lượng, đem tất cả thành tựu đều quy về phần công lao cho tất cả Tịnh Tông học hội. Pháp hội được cử hành viên mãn, ngoài sự cảm tạ chư vị hộ pháp đại đức trước đài ra, cũng nên cảm tạ tất cả những nhân viên công tác phía dưới họ âm thầm làm việc. Lão Pháp Sư dưới sự thỉnh cầu của chúng Tịnh Tông đồng nhân, Ngài hướng về mọi người là một lần khai thị đặc biệt. Ngài giải thích hàm ý của ưng vô sở trụ trong Kinh Kim Cang. Vô trụ tức là không chấp trước, sanh tâm là sanh cái tâm thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ngài dùng cách dẫn dụ thiện xảo đậu cơ, giảng nói lục độ ba la mật của Bồ Tát. Đối với những đối tượng thính chúng đặc biệt nào đó, khơi dậy hiệu dụng giáo dục rất sâu. Gia đình là đạo tràng, người nội trợ là Bồ Tát. Thông thường những người nội trợ trong gia đình gặp tôi đều là mặt mày ủ dột sầu khổ, ngày ngày đều làm một công việc như nhau, đã làm bao nhiêu năm nay thật cực muốn chết. Làm thì chẳng muốn làm nữa. Đây là gì? Đây là vì họ chẳng sanh tâm, họ có trụ nhưng chẳng sanh tâm, cho nên làm đến cực nhọc như vậy. Nếu họ vô trụ sanh tâm, được về thì vui biết mấy, ngày ngày đều đang độ chúng sanh. Ngày ngày đều đang hành đạo Bồ Tát. Giàu có là từ đâu đến? Giàu có là từ bố thí tài mà có được. Bố thí tài là nhân, được giàu có là quả báo. Hôm nay họ có được tiền của như vậy là do đời trước bố thí. Chẳng phải họ có bản lãnh có thể kiếm được tiền của, những người có bản lãnh hơn họ rất nhiều. Tại sao chẳng kiếm được tiền của? Là vì đời trước chẳng chịu bố thí, thì còn cách chi nữa đâu. Cho nên quý vị nên biết, càng bố thí thì tiền của càng nhiều. Tôi ở Trung Quốc và ngoại quốc, rất nhiều người ở các địa phương đều thích mời tôi đi giảng kinh. Duyên của tôi rất là thù thắng. Vì sao họ mời tôi đi giảng kinh? Những phong bì đỏ của tất cả tín đồ cúng dường tôi toàn bộ đều cho họ. Tôi một đồng cũng chẳng mang theo. Họ vui mừng lắm. Tôi lại còn đem tín đồ đến cho họ, họ lại có được số tiền nhiều như vậy. Tôi một xu cũng chẳng cần. Pháp duyên là như vậy mà có. Nếu như anh đến đó vừa nhận được đồ để đến quy y, đem phong bì đỏ nhét ngay vào túi đem lấy hết đi mất, thiên hạ sẽ nhìn anh, người này lần sau chả dám mời ông ta nữa. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy rằng, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Sự nghiệp lớn thì tâm nhẫn nại lớn, sự nghiệp nhỏ thì tâm nhẫn nại nhỏ, chẳng có tâm nhẫn nại thì chẳng thể thành tựu. Thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật. Bát nhã là trí tuệ, đối người, đối sự, đối vật, rõ ràng minh bạch, liễu liễu phân minh, chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo, biết được việc gì phải nên làm cách nào, như lý như pháp, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đời người lấy phục vụ làm mục đích. Vì ai phục vụ đây? Vì tất cả chúng sanh phục vụ. Thì người này tức là Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát chẳng vì mình phục vụ, là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Vậy thì đây là chúng ta lấy sáu đại cương của Bồ Tát tu học, sáu cái đại nguyên tắc trong Phật pháp gọi là lục ba la mật. Ba la mật có nghĩa là viên mãn. Bồ đề tâm tức là vô trụ, Bồ Tát đạo tức là sanh tâm. Vậy thì ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đã thực hiện xong. Quý vị nên biết, một câu A Di Đà Phật này thì lục độ vạn hạnh đều ở ngay trong đó. Trong niệm Phật nếu chẳng có bố thí thì niệm Phật chẳng viên mãn. Trong niệm Phật chẳng có trì giới thì công đức niệm Phật đã thiếu mất đi một nửa. Hôm nay vô cùng cảm ơn Lý cư sĩ, cảm ơn chư vị đồng tu, đặc biệt hơn hết là trong thời gian trù bị đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết lao lực để thành tựu nhân duyên của lần pháp hội thù thắng này. Công đức và sự lợi ích này nhất định chẳng bao giờ luống mất. Chư Phật hoan hỷ, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Dĩ nhiên chúng ta cũng đem công đức này để hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cho pháp giới, nguyện cầu cho chánh pháp trụ thế lâu dài, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc mỹ mãn. Xin cảm ơn quý vị. Trong buổi tiệc, Chủ tịch Hội Trụ Bị Cư Sĩ Lý Kim Hữu cũng phát ngôn hy vọng mời Lão Pháp Sư sang năm đến Mã Lai Á hoằng pháp một lần nữa. Sau đó, ông trao tặng một tượng Quán Âm bằng ngọc và một tượng Tạc Di Lặc Bồ Tát cho Lão Pháp Sư và cư sĩ Lý Mộc Nguyên để làm kỷ niệm. Lão Pháp Sư nói, Bồ Tát Di Lặc có cái bụng rất lớn, vậy chúng ta phải thường sanh tâm hoan hỷ, bao dung tất cả. Còn tượng Quán Âm này, hy vọng tất cả với tấm lòng đại từ đại bi để hộ trì chánh pháp. Sau cùng, chúng đồng tu với tâm tình vĩnh viễn lưu luyến chẳng rời, lấy tiếng niệm Phật để tiễn lão Pháp Sư trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thưa chư vị đồng tu, xin kính mời quý vị nhớ đón xem hai đêm giảng pháp tựa đề Phật pháp bất ly sinh hoạt và mục tiêu chung cực của sự học Phật, trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm vô cùng đặc sắc do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kỳ nguyện chư vị thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn. A Di Đà Phật.